Độc bộ thiên hạ, chương 157, gài bẫy người không đền mạng, góc truyện audio.com, tu vi của Diệp Húc mọi người tại đây đều thấy rõ, mặc dù hắn nguyên khí đại nhật như luân, xa so với vài vu sĩ đồng cấp khác càng thêm hùng hậu, nhưng vu sĩ có thể đi vào La Phù đảo cấp thấp nhất cũng là dung nguyên kỳ, đại đa số người cũng đã tu luyện tới tam chân cảnh, trong đó bọn người trừ Yến, La Ma càng tiến vào tam đan cảnh, luyện ra đan đỉnh, phải biết rằng, lúc trước Việt Châu Loan gia gia chủ cũng bất quá là đan đỉnh kỳ cảnh giới, Tần Hoàng liền phái ra Đông Hoàng Mục tiến đến khảo sát xem có thể phong hắn làm càng vương hay không. Những người này, tùy tiện nhảy ra một cái, liền vượt qua Diệp Húc không biết bao nhiêu cái tiểu cảnh giới, đặt ở địa phương, chính là đứng đầu một thành, nhưng mà, giờ phút này bọn người Trừ Yến lại bị Diệp Húc không đếm xỉa, thậm chí bị xem như chó cản đường, nếu là đổi sang một nơi khác, bọn người Trừ Yến khẳng định không chút do dự liền một cái tát đem tiểu tử này chụp chết, nhưng đây là La Phù đảo, bọn họ cũng không dám động thủ, chỉ có thể nhìn Diệp Húc thản nhiên trong đám người đi ra. Tiểu tử này, thật sự rất cần ăn đòn, thiếu nợ giết. La Ma hận đến hàm răng ngứa ngáy, cái chết của La Tu cùng La Cương khẳng định có quan hệ cùng Diệp Húc, huyết thần bảo sở dĩ không có huyết tẩy Vân Môn Sơn, là vì Vân Môn thuộc vùng Thanh Châu, mà Thanh Châu là địa bàn của Bách Hoa Cung. Huyết thần bảo nếu như quy mô xâm lấn Vân Môn Sơn, nhất định sẽ chịu sự ngăn trở của Bách Hoa Cung, bởi vậy bảo chủ La Ẩn xuất phát từ lo lắng này mới tạm thời buông cừu hận không có giết đến hang ổ của Diệp Húc. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, một đám ô hợp, dứt lời, đi thẳng về phía trước. Rất nhiều vu sĩ đều đuổi kịp theo sát phía sau hắn, một tên đệ tử Thiên Âm Tông cười lạnh nói. Tiểu ma đầu, ngươi chẳng lẽ có thể cả đời đều ở trên La Phù đảo chắc? Chỉ cần ngươi dám ra khỏi La Phù đảo nửa bước ắt sẽ đi đời nhà ma. Một tên đệ tử của Quỷ Vương Tông hung ác nói. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, dọc theo nhai đạo đi thẳng về phía trước, hai bên nhai đạo có không ít tán tu vu sĩ tại bên đường bày quầy, bọn họ không có tài lực hùng hậu để mở cửa hàng, chỉ có thể đem hàng hóa chồng chất tại ven đường giao hàng. Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một quầy hàng nọ cư nhiên bày từng khỏa ngọc châu, loại ngọc châu này tên là Ngọc Hồn Châu, chỉ dùng để đến thu thú hồn vô binh, trong mỗi một viên ngọc châu đều thu một cái tinh hồn yêu thú. Thú hồn là tài liệu tất yếu để luyện chế hóa thú đan, càng là thú hồn cường đại, luyện chế ra hóa thú đan uy lực liền càng mạnh. Hơn nữa thú hồn giá trị không tầm thường chút nào, còn có thật nhiều vu sĩ dùng thú hồn luyện chế vô binh vô bảo, cũng vô cùng có uy lực, bởi vậy có không ít vu sĩ bốn phía liệp sát yêu ma thu thú hồn, dùng để sản xuất. Sạp chủ là một hán tử gầy gò tu vi đạt tới hạo nguyệt kỳ cũng là một cao thủ, nhìn thấy phía sau Diệp Húc có mấy trăm vu sĩ đi theo trong đó thậm chí có tam đan cảnh cường giả, một tia ý thức xông tới, khiến quầy hàng của hắn vây được chật như nêm cối, trong nội tâm không khỏi thẳng phạm nói thầm. Thật lớn phô trương, chẳng lẽ vị tiểu ca này là một vị hoàng tử của Đại Tần Quốc đi tuần? Ta sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh long trọng phô trương đến nhường này. Diệp Húc bốc lên một quả ngọc hồn châu, nói. Chủ quán, những hồn châu này bán thế nào? Hán tử gầy gò này vội. Góc truyện audio.com, vàng cùng cười nói, những hồn châu này nếu là chân nguyên kỳ thú hồn, đổi lấy một kiện vô binh, hạo nguyệt kỳ thú hồn, đổi lấy ba kiện. Cái giá này, có hơi đắt. Diệp Húc trầm ngâm một lát, hắn luyện chế hóa thú đan cần đại lượng thú hồn, bởi vậy thú hồn càng nhiều càng tốt, cười nói. Chủ quán, người ở đây có 10 miếng chân nguyên kỳ thú hồn, hạo nguyệt kỳ thú hồn có 3 miếng, tổng cộng tính là 10 kiện vô binh thì được rồi. Nếu là người đáp ứng ta liền mua hết, hán tử gầy gò vui mừng quá đỗi, những thú hồn này để cùng một chỗ cũng không thể luyện ra một kiện vô bảo, hơn nữa cần hao phí không biết bao nhiêu tài liệu, giá trị so với cái giá Diệp Húc đưa ra thì còn cao hơn nhiều, 10 kiện vô binh với hắn mà nói đã là rất có lời rồi, phân giải ra tài liệu liền đủ để luyện chế một kiện vô bảo không tồi, vội vàng cười nói. Thành giao, chậm đã, trưởng lão Hách Tân của Quỷ Vương Tông cười lạnh đi lên, điềm nhiên nói. Chủ quán, những ngọc hồn châu này, lão phu dùng 11 kiện vô binh mua hết. Dứt lời tế lên ngọc lâu, dầm A vứt xuống dưới 11 kiện vô binh, sau đó đem thú hồn xoáy lên. Hán tử gầy gò này trong nội tâm buồn bực, chẳng lẽ những người này không phải là hộ tống thiếu niên này sao? Nguồn truyện, truyện phun, Hách Tân nhìn Diệp Húc cười lạnh nói. Tiểu tử có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng mua được bất luận cái gì, lão tử phá ngươi cho ngươi phát điên luôn. Thú hồn đối với cường giả cỡ Hách Tân thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả, hắn sở dĩ giá cao mua xuống, chính là vì muốn chọc giận Diệp Húc, làm cho hắn phát điên. Hắn tài đại khí thô, mười mấy món vô binh với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông. Diệp Húc trong nội tâm giận dữ, lại bất động thanh sắc đẩy ra đám người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, hắn cứ nhìn chúng một loại bảo vật vừa mới thương lượng xong giá tiền, liền lập tức có người nhảy ra, sớm mua xuống, căn bản không cho hắn đắc thủ. tiểu tử có phải là cảm thấy rất ủy khuất không? Một đệ tử thất sát cung cười ha ha, dương dương đắc ý nói. Ngươi nếu là chịu không được hiện tại có thể đi ra ngoài, bản vương Hàn Sơn cùng ngươi đơn đấu. Chúng ta cũng rất muốn cùng ngươi độc đấu. Lại có vài tên vu sĩ cười nói. Bất quá, là ngươi một mình đấu chúng ta một đám người. Ngươi làm nhiều việc ác giết của chúng ta không biết bao nhiêu đệ tử tội ác tày trời, ta xem ngươi còn có thể La Phù Đảo ngốc bao lâu. Trừ phi ngươi làm rùa đen rút đầu, cả đời ở trong La Phù Đảo không ra, nếu không chỉ cần rời đảo nửa bước sẽ là tử kỳ của ngươi. Một đám người châm chọc khiêu khích Diệp Húc trong nội tâm cực giận, đột nhiên hắn ngẩng đầu chứng kiến một cửa hàng quen thuộc, mấy cái tiểu hồ ly hồ mị đứng ở trước hiệu mời chào khách nhân, nguyên lai hắn chút bất chi bất giác lại đi trở về trước cửa hàng của Hồ Phương Tẩu. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, nhanh chóng đi vào. Các vô sĩ khác cũng đều tuôn đi vào, đợi chứng kiến hàng hóa trong tiệm đều chấn động, châu đầu ghé tai nghị luận nói. Cửa hàng này có địa vị gì? Sao ở đây sản xuất nhiều vô binh phẩm chất cao như thế? Lão thiên, bán thành phẩm vô bảo lại có hơn trăm, những bán thành phẩm này tế luyện thêm chút nữa, tăng thêm một ít tài liệu, liền có thể chế tạo thành một kiện vô bảo không tồi. Ở đây cư nhiên còn có một bộ vô binh hoàn chỉnh, uy lực chỉ sợ so với vô. Góc chuyện audio.com, bảo cũng không chút thua kém. Diệp Húc đứng ở trước một kiện vô binh mà chính mình gửi bán lúc trước, chớp chớp mắt với tiểu hồ ly bên cạnh cười nói. Kiện vô binh này bán thế nào? Tiểu yêu hồ này lông xù lên, lỗ tai giật giật ngọt ngào cười nói. Khách quan hảo nhãn lực, kiện vô binh này tên là Bích Huyết Trảm, chỉ dùng khối bích huyết nghiêm chỉnh hàn kim rèn luyện mà thành vô binh thiên truy bách luyện, có thể thắng được vô binh bình thường. Nàng tiện tay mang tới một kiện vô binh bình thường, song song tế lên, hai bên đụng nhau, lập tức này kiện vô binh bình thường bị cắt thành hai đoạn, hiển nhiên cái thanh Bích Huyết Trảm này sắc bén dị thường. Trình độ sắc bén của Bích Huyết Trảm đến cả vô sĩ chân nguyên kỳ cũng không nhịn được mà phải ghé mắt. Thanh Bích Huyết Trảm này, đổi lấy 50 cân tơ vàng thiên thanh. Tiểu yêu hồ mỉm cười, nói. 50 cân tơ vàng thiên thanh. Diệp Húc chậm rãi gật đầu, nói. Cái giá tiền này, ngược lại không tính mắc ta mua. Hắn vội vàng tế lên ngọc lâu, tựa hồ e sợ bị người đoạt trước một bước đem Bích Huyết Trảm mua đi. Lại vào lúc này, La Ma U ám cười, đại thủ đưa tay về phía trước, dĩ nhiên Bích Huyết Trảm đã nằm trong tay, ngạo nghễ nói. 50 cân tơ vàng thiên thanh mà thôi, lão phu mua. Dứt lời tế lên ngọc lâu của mình, lấy ra 50 cân tơ vàng thiên thanh trực tiếp ném cho tiểu yêu hồ này. Diệp Húc giận tím mặt, khí thế đột nhiên bộc phát, nguyên khí tăng vọt, đại nhật như luân, khoảng chừng 3-4 trượng cao, phẫn nộ quát. Lão bất tử, ngươi có phải nhất định phải cùng ta đối nghịch hay không? Cùng ngươi đối nghịch, La Ma cười ha ha, dương dương đắc ý, lạnh lùng nói. Lão phu chính là muốn cùng ngươi đối nghịch, chính là muốn tức chết ngươi. Diệp lão ma, chúng ta đều rất muốn cùng ngươi đối nghịch. Vô sĩ của các môn phái khác đều cười lạnh, nói. Lục y thiếu nữ kia của Thiên Âm Tông cười nói. Tiểu ma đầu, người hôm nay đã là đối tượng thiên nhân trung phẫn, người người oán trách, hôm nay chịu mối đại nhục này cũng là đáng đời. Diệp Húc lửa giận điền ưng, tức giận đến gương mặt có chút vặn vẹo, lại đi đến một kiện vô binh chính mình gửi bán lúc trước, cố nén giận dữ nói. Kiện vô binh này bán thế nào? 300 cân lang gia tiên ngọc, tiểu hồ ly cười hì hì nói, cảm thấy rất là thú vị. Diệp Húc một tay cầm kiện vô binh này trong tay, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra cười nói. Ta muốn, đột nhiên, trung niên phụ nhân của La Sát Môn tiến lên, cười mỉm bắt lấy một góc khác của kiện vô binh, nhẹ nhàng chiếm đi, ném cho tiểu hồ ly một khối lớn lang gia tiên ngọc cười nói. Thật là tấu xảo, chỗ này của ta trùng hợp có mấy trăm cân tiên ngọc, mua xuống kiện vô binh này làm quà tặng cho đệ tử của ta. Diệp Húc hai mắt phóng hỏa, nắm tay vê được bành bạch vang lên, trung niên phụ nhân kia nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, trong nội tâm một hồi sảng khoái. 300 cân lang gia tiên ngọc đổi lấy kiện vô binh này, thật là mắc không ít, nhưng là có thể chứng kiến bộ dạng tiểu tử này hận đến hàm răng ngứa ngáy, liền hết thảy đều đáng giá. Trước khi giết ngươi, lão nương phải ngược chết ngươi. Bảo vật trong cửa hàng này rực rỡ muôn màu, Diệp Húc mỗi đi đến phía trước một kiện vô binh, vừa mới hỏi giá cả còn chưa lên tiếng, liền bị mấy trăm tên cừu gia cướp đi. Hơn nửa canh giờ qua đi, hơn 300 kiện vô binh mà Diệp Húc gửi bán, liền dễ dàng hết đến bán 6-7 thành, hơn nữa là dùng một loại. Góc chuyện audio.com, giá cả cực cao bán đi, tiểu hồ yêu tiếp đãi hắn, mừng rỡ lưỡng đến răng mèo đều lộ liễu đi ra thầm nghĩ. Diệp lão gia không biết từ nơi nào tìm đến nhiều người coi tiền như rác như vậy, xa xỉ, thật sự quá xa xỉ. Diệp Húc lặng lẽ duỗi ra hai ngón tay, hướng nàng khoa tay múa chân hạ xuống, ám hiệu nàng nâng giá hai thành. Tiểu hồ ly lại hiểu sai ý, trực tiếp đem giá cả nói ra gấp đôi, thầm nghĩ. Diệp lão gia thật đúng là tâm địa đen tối, so với Hồ lão gia còn muốn đen hơn, cư nhiên muốn người ta nâng giá gấp đôi. Mua xuống nhiều vô binh như vậy, cho dù là mấy đại môn phái tài đại khí thô như Thất Sát Cung, Huyết Thần Bảo cũng thấy đau đớn ruột gan, những vô binh này giá cả thật sự quá cao, cao đến có chút thái quá, cao đến làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi tiếp tục đoạt như vậy thì không biết môn phái của bọn họ có phải là sẽ phá sản hay không. Bất quá, có thể chứng kiến sự kinh ngạc quẫn cùng của tiểu ma đầu này, hết thảy đều đáng giá. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Cũng không lâu lắm, Diệp Húc liền đem hơn 300 kiện vô binh của mình hết thảy bán đi, cảm thấy mỹ mãn, hướng tiểu hồ ly cười nói. Hảo muội tử, đem những tài liệu kia hết thảy đưa cho ta đi. Tiểu hồ ly này chát chát nhãn tình, chân thành ôi khẽ chào, ngọt ngào cười nói. Vâng, lão gia, tại trước mắt bao người, Diệp Húc đem tất cả tài liệu hết thảy xoáy lên, đưa vào trong ngọc lâu của mình, hướng mọi người chắp tay, cười nói. Cảm ơn chư vị hùng hồn tương trợ, Diệp mỗ thật sự cảm động đến rơi nước mắt, khắc trong tâm khảm dứt lời, cười ha ha, xuất môn nghênh ngang rời đi. Mọi người khóe mắt loạn run, trong nội tâm cũng có loại cảm giác không ổn, Trừ Yến đột nhiên tỉnh ngộ, oa nhổ ngụm huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay muốn ngã, lẩm bẩm nói. Tính sai, chúng ta hết thảy đều bị tiểu tử này tính kế. Những người khách cũng là thất hồn lạc phách, la ma nghiến răng nghiến lợi, hướng tiểu hồ yêu cả giận nói. Vừa rồi những vô binh kia, đều là của tiểu tử kia. Tiểu hồ ly gật đầu cười nói. Đúng vậy à, hơn 300 kiện này vô binh, đều là hàng hóa Diệp lão gia gửi bán trong tiểu điếm. Làm sao ngươi không nói sớm, mấy trăm vô sĩ hận không được giết người, nguyên một đám phát điên, đều quát hỏi. Có mấy người đã bắt đầu phun huyết, chàng diện sát phi đồ sộ. Các ngươi vừa rồi không có hỏi nhân gia. Tiểu hồ ly ủy khuất vạn phần, lập tức cười ngọt ngào. Chư vị, hoan nghênh lần sau quang lâm, tiểu điếm hết sức trung thành vì ngài phục vụ cách trương.